Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Tại Việt Nam, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được thông qua từ năm 2010 và đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2011. Nhưng trên thực tế, luật này chưa thực sự được áp dụng một cách chặt chẽ. Tình trạng vi phạm quyền lợi người tiêu dùng còn khá phổ biến, nhất là những trường hợp thiếu an toàn thực phẩm. Vốn đã quan trọng, vấn đề bảo vệ người tiêu dùng càng trở nên cấp thiết bởi lẽ Hiệp định Tự do Mậu dịch Liên hiệp châu Âu-Việt Nam được ký kết vào tháng 12 2015, theo dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2018. Ngày 17 và 18 tháng 7 vừa qua, Khoa Luật Trường Đại học Huế và Hội Hợp tác Pháp lý Liên hiệp châu Âu-Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo về luật bảo vệ người tiêu dùng với sự tham gia của hơn 80 luật gia Pháp, châu Âu và Việt Nam. Như đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lottolari đã phát biểu tại hội thảo ở Huế, rất cần phải hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng để từ đó họ có niềm tin vào sản phẩm và đó chính là điều kiện để phát triển một nền kinh tế. Đây cũng chính là điều mà luật sư Thị Mỹ Hạnh Ngô Folio, Chủ tịch Hội Hợp tác Pháp lý Liên hiệp châu Âu Việt Nam nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn RFI vào cuối tháng 8 vừa qua tại Paris. Hôm nay RFI Việt ngữ rất hân hạnh được tiếp chuyện với chị Mỹ Hạnh Ngô Folio, Chủ tịch của Hội Hợp tác Pháp lý Châu Âu và Việt Nam. Với tư cách này thì vừa qua chị có về Việt Nam để tổ chức hội thảo quốc tế về bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam. Trước khi nói về cái chủ đề này thì xin chị có thể giới thiệu sơ qua về Hội Hợp tác Pháp lý Châu Âu và Việt Nam do chị thành lập mới đầu năm ạ.
Dạ, cảm ơn anh ạ. Năm ngoái, nhân dịp viếng thăm của Tổng thống Pháp tại Việt Nam, chúng tôi có tổ chức một hội thảo ở Cần Thơ và sau đó Đại học Luật Huế có mời chúng tôi ra để mà thảo luận về việc hợp tác đào tạo luật sư Việt Nam nâng lên trình độ quốc tế. Chúng tôi có cam kết là sẽ trở lại Việt Nam để mà giúp sự hợp tác pháp lý. Lúc chúng tôi về Pháp thì chúng tôi lập hội ACJOV là Hội Hợp tác Pháp lý Châu Âu và Việt Nam. Mục đích của hội này là thúc đẩy sự hợp tác Pháp Châu Âu với Việt Nam trong lĩnh vực pháp luật, hướng dẫn việc áp dụng pháp luật trên cơ sở xây dựng nhà nước pháp quyền. Sự hợp tác pháp lý đối với chúng tôi là một yêu cầu rất quan trọng của các quốc gia. Chúng tôi có ý định là trao đổi kinh nghiệm. Kinh nghiệm này là sự phát triển trong lĩnh vực trao đổi kinh tế thương mại được khuyến khích bởi sự tin tưởng của người tiêu dùng. Nếu người tiêu dùng tin tưởng vào các sản phẩm và các doanh nghiệp thì lúc ấy nền kinh tế mới được phát triển. Sự tin tưởng này rất là quan trọng. Muốn có tin tưởng thì sản phẩm và mọi việc đều phải có cho phép người tiêu dùng có quyền được bảo vệ quyền lợi của họ.
Vâng, ở Việt Nam thì theo nhận xét của chị, hiện nay cái việc bảo vệ người tiêu dùng dường như là trong luật thì có những quy định rồi, nhưng mà việc áp dụng trên thực tế thì như thế nào ạ?
Việc bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam còn rất hạn chế lúc này vì nền tảng pháp luật chưa được hoàn thiện và hiệu quả. Lý do là pháp luật bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam là một ngành luật mới, được xây dựng trong một thời gian tương đối rất ngắn, bởi vậy không thể tránh khỏi những mâu thuẫn và chồng chéo thẩm quyền của các cơ quan. Từ trước đến nay, việc bảo vệ người tiêu dùng này vẫn chưa được đánh giá đúng tầm quan trọng, nên sự phát triển kinh tế và xã hội bị trì trệ. Nước Việt Nam nói riêng và các nước ASEAN nói chung là những nước thoát thai từ kinh tế nông nghiệp. Tuy đã được một vị trí nhất định trong nền kinh tế toàn cầu, nhưng chưa có đủ kinh nghiệm và hoạt động để bảo vệ người tiêu dùng. Hội thảo ở Huế này đã đề cập và góp phần hoàn thiện pháp luật, giúp cho Việt Nam và ASEAN nói chung thấy rõ hơn chỗ mạnh và chỗ yếu của mình, để từ đó đề ra phương hướng và chương trình hành động cụ thể để sớm đưa các chính sách về bảo vệ người tiêu dùng vào quy định.
Ví dụ như ở Việt Nam hiện nay thì khi có những vấn đề giữa người tiêu dùng với doanh nghiệp, chẳng hạn như người tiêu dùng mua nhầm một cái sản phẩm mà chất lượng kém, thậm chí là nguy hiểm cho sức khỏe của người tiêu dùng, thì họ có những cái phương tiện gì để có thể tự bảo vệ quyền lợi của mình?
Phương tiện thì còn rất kém, vì ở Việt Nam cũng có hội người tiêu dùng, nhưng không có mạnh mẽ như ở bên Pháp, và hội người tiêu dùng không có đứng ra tranh đấu và kiện cho người tiêu dùng. Chẳng hạn ở Việt Nam, chưa có quy định gì về việc bất bình đẳng giữa người tiêu dùng và các chủ thể doanh nghiệp. Trong khi bên Pháp, nước Pháp là nước pháp luật tồn tại từ lâu và nền kinh tế phát triển. Thành ra chúng tôi ở bên Pháp này có khả năng rất nhiều. Người tiêu dùng hãy mà bị bất bình đẳng thì có quyền, một là kiện lấy, hai là kiện qua những hội người tiêu dùng.
Ví dụ ở bên Pháp thì có một cá nhân đến nhờ chị kiện một công ty gì đó bởi vì họ mua nhầm một cái sản phẩm chất lượng không tốt, thì cái thủ tục tiến hành thường là như thế nào?
Dạ, tùy lĩnh vực và tùy lợi ích. Chẳng hạn nếu mà một người mướn nhà trong cái hợp đồng mà có những thỏa thuận bất bình đẳng, thì tôi viết cho người chủ nhà và nói cho họ biết là họ không có quyền áp dụng cái thỏa thuận đó. Nếu họ biết quyền của họ và giới hạn của quyền của họ thì họ ngưng ngay và họ không có bắt người mướn nhà trả tiền hoặc là thực hành cái thỏa thuận đó. Nhưng nếu mà họ tiếp tục thì tôi lúc đó ra tòa và thường thường là tôi thắng kiện.
Vâng, đó là kiện với tư cách cá nhân. Ở Pháp như chị có nói là có rất nhiều hội tiêu dùng mà qua đó người tiêu dùng có thể kiện tập thể để mà có một cái sức mạnh hơn trong cái vụ kiện đó. Bản thân chị thì có thường hay tham gia vào những vụ kiện đó không ạ?
Dạ, khi mà các hội người tiêu dùng lo thường thường là những việc rất lớn không phải là số tiền quan trọng, nhưng mà liên hệ với rất nhiều người tiêu dùng thì thường thường là họ ra thẳng tòa hoặc là họ đến mình tư vấn rồi họ ra tòa lấy hay là nhờ qua luật sư tùy theo lĩnh vực.
Với những kinh nghiệm mà chị vừa nói qua các vụ kiện cáo cá nhân và tập thể bên Pháp, hội thảo vừa rồi đã mang lại những cái kinh nghiệm cụ thể nào cho Việt Nam trong cái việc xây dựng những cái quy định luật lệ nó chặt chẽ hơn cũng như là áp dụng tốt hơn những cái quy định luật lệ bảo vệ người tiêu dùng?
Lý do của chúng tôi chọn cái đề tài này để làm hội thảo quốc tế ở Đại học Luật Huế ngày 17 và 18 tháng 7 là vì Liên minh châu Âu đã ký với Việt Nam một hiệp định tự do trao đổi thương mại. Dự kiến hiệp định đó sẽ có hiệu lực vào năm 2018. Hiệp định này biểu tượng sự cam kết mạnh mẽ đòi hỏi loại bỏ nhiều rào cản thuế quan và không thuế quan đối với việc trao đổi thương mại. Và hiệp định tự do trao đổi thương mại đó là một hiệp định thế hệ mới, cũng đề cập đến các vấn đề đầu tư, sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp giữa các doanh nghiệp và nhà nước và đáp ứng nhu cầu hiện tại của nền kinh tế toàn cầu. Lý do thứ hai mà chúng tôi lựa chọn cái đề tài này là vì bảo vệ người tiêu dùng đang trở thành một vấn đề ngày càng quan trọng và được cả cộng đồng xã hội Việt Nam quan tâm tới trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. Niềm tin tưởng trong người tiêu dùng có lợi cho sản phẩm và nhà cung cấp, giúp họ phát triển thị trường nói riêng và trao đổi thương mại nói chung. Mục tiêu cuối cùng của luật bảo vệ người tiêu dùng là hướng tới lợi ích của một số đông. Hội thảo này tôi nghĩ là cho phép người Việt Nam ý thức được về quyền của mình, quyền lợi của mình, hạn chế quyền lợi của những doanh nghiệp và cho họ thấy là ở bên Pháp này và ở bên châu Âu, người tiêu dùng coi như phi người yếu đối với người mạnh là những doanh nghiệp, thành thử ra họ được bảo vệ nhiều hơn.
Riêng trong vấn đề giảng dạy thì cái sự hợp tác giữa Hội Hợp tác Pháp lý Châu Âu và Việt Nam với Đại học Luật Huế nói riêng và Đại học Luật nói chung ở Việt Nam, thì cái phần mà luật về bảo vệ người tiêu dùng thì sẽ được tăng cường thêm hay không để cho có một chương trình đào tạo bài bản hơn giúp cho các luật sư bảo vệ tốt hơn người tiêu dùng?
Dạ, chắc chắn rồi là hội thảo này sẽ giúp Đại học Luật Huế và Đại học Việt Nam nói chung phát triển về việc giảng dạy về luật người tiêu dùng. Sau khi kết thúc hội thảo ở Huế thì chúng tôi được mời năm tới đến Hà Nội tổ chức một hội thảo. Tôi nghĩ là sẽ về môi trường và sức khỏe, sự an toàn của các sản phẩm Việt Nam. Chưa biết ngày nào sẽ tổ chức nhưng chúng tôi chắc chắn là sẽ tổ chức nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập liên hệ ngoại giao Pháp Việt.
Chúng tôi cảm ơn luật sư Mỹ Hạnh Ngô Furio rất nhiều đã dành thời gian cho RFI để nói về vấn đề bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam qua kinh nghiệm của Pháp và châu Âu.